người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Đầu tiên người ta phải cân nhắc đến việc tại sao một sản phẩm lại ra đời và lý do tại sao người ta cần đến nó. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại podcast của mình. Mình rất vui vì các bạn lại ở đây. Mỗi tập là một cơ hội để mọi người tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau. Mình là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Tại tập trước thì mình có giới thiệu cho các bạn cuốn Start With Why của Simon Sinek bằng tiếng Anh. Thì có một số bạn gửi tin nhắn DM bảo là ở tập trước thì các bạn thích nghe bản tiếng Việt hơn. Ở tập trước thì có nhiều thuật ngữ hơi bị khó hiểu hoặc thậm chí là cả giọng đọc tiếng Anh của mình hơi bị khó nghe. Đó là lý do tại sao hôm nay mình sẽ làm thêm một tập về cuốn sách này bằng tiếng Việt. Mình muốn mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn và thu được những ý chí nhiều hơn là lắng nghe bản tiếng Anh. Mình hy vọng các bạn sẽ review, rate và subscribe để mình có thể làm tốt hơn nữa. Hy vọng chúng ta sẽ học được điều gì đó hữu ích từ tập này. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng lướt qua quyển sách này. Trong hai chương đầu tiên, tác giả đã đề cập đến hai loại nhà lãnh đạo. Thứ nhất là những người muốn thao túng, điều khiển người khác để đạt được kết quả cuối cùng. Và những người bắt đầu với kết quả cuối cùng trong tâm trí và để mọi thứ khác xảy ra tự nhiên. Và cũng có hai cách để thu hút khách hàng. Một là truyền cảm hứng, hai là thao túng. Hầu hết các chiến thuật bán hàng liên quan đến thao túng là ví dụ như là giá cả, khuyến mãi và sự mới lạ. Và thông thường thì đó thường là những giải pháp ngắn hạn. Ở trong hai chương tiếp theo thì cốt lõi của cuốn sách được đề cập đó là khái niệm vòng tròn vàng. Vòng tròn vàng gồm có 3 thành phần. Tại sao, như thế nào và cái gì? Các bạn có thể thấy như trong cover của podcast, chúng là 3 vòng tròn đồng tâm. Thì cái vòng tròn nhỏ nhất, lớp trong cùng là vòng tròn tại sao, tiếng Anh gọi là why. Lớp sâu nhất, rất ít người hoặc công ty có thể nói rõ lý do tại sao họ làm những gì họ làm. Đây không phải là một cái gì đó về lợi nhuận cao. Tại sao tất cả là về mục đích của bạn. Tại sao công ty của bạn tồn tại, tại sao bạn ra khỏi giường vào buổi sáng và tại sao mọi người nên quan tâm đến sản phẩm của bạn. Câu nói tổng quát trong cuốn sách là người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Và đây là cái vòng tròn định nghĩa công ty của bạn. Đầu tiên người ta phải cân nhắc đến việc tại sao một sản phẩm lại ra đời và lý do tại sao người ta cần đến nó. Cái vòng tròn tiếp theo là vòng tròn như thế nào, how. Một số người và công ty biết cách họ làm những gì họ làm, họ có thể giải thích làm thế nào sản phẩm của họ khác nhau hoặc tốt hơn so với sản phẩm khác trên thị trường. Cái vòng tròn cuối, lớp ngoài cùng là vòng tròn cái gì, what. Mọi công ty đều biết họ làm gì. Ai là nhân viên đều có thể dễ dàng mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty của họ đang làm. Cái gì chỉ là bằng chứng hữu hình của niềm tin tại sao. Chúng ta có thể làm cái gì để truyền tải lý do của chúng ta vào cuộc sống dựa trên tất cả những công nghệ và cơ hội thị trường đáng sẵn có ngày hôm nay. Thì hầu hết cả công ty nói chung không muốn mất khách hàng. Vì vậy họ bắt đầu với cái gì và như thế nào trước. Vì đó là những gì khách hàng họ yêu cầu như là chất lượng này, giá cả thấp này, dịch vụ 24 giờ và rất là nhiều tính năng. Và rất ít công ty bắt đầu với tại sao. Khi các công ty bắt đầu với tại sao, với những gì họ tin tưởng thì họ sẽ đi sâu vào những động lực của khách hàng để đưa những sản phẩm đó làm biểu tượng cho giá trị niềm tin của khách hàng. Làm cho chúng ta, những khách hàng là cảm thấy là có một vị trí đặc biệt, đúng không? Như chúng ta một thuộc về một thứ gì đó lớn hơn, một gia đình với tất cả những người khác cùng mua sản phẩm. Thì khi đó chúng ta thấy có sự kết nối và an toàn. Nhiều nhà lãnh đạo khơi nguồn cảm hứng cho chúng ta bởi vì họ có khả năng khiến cho chúng ta cảm thấy thân thuộc, thấy mình đặc biệt, an toàn và không cô đơn. Lấy ví dụ, Apple sản xuất máy tính và Apple cũng sản xuất iPad và iPhone, đúng không? Ngược lại, Dell được định nghĩa bởi cái gì? Là cái sản phẩm của họ chính là cái máy tính. Vì thế, người tiêu dùng sẽ ngần ngại khi mua máy tính bảng hoặc smartphone của Dell. Bởi vì Dell đã định vị bản thân họ là một công ty máy tính nên thứ duy nhất phù hợp với họ là những chiếc máy tính. Ví dụ khác này, việc mời người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm cũng là để đánh vào tâm lý của người tiêu dùng là muốn được giống họ. Ví dụ ban nhạc YouTube đóng quảng cáo cho Apple. YouTube và Apple phù hợp bởi vì họ có chung giá trị và niềm tin, đó chính là vượt qua những giới hạn. Apple thì lại không hợp với một số ca sĩ như là Celine Dion. Những người nổi tiếng cần phải đại diện cho một nguyên tắc hay là niềm tin. Và khi khách hàng sử dụng một sản phẩm còn là để thể hiện phong cách sống của mình. Một ví dụ khác nữa, công ty Creative là một trong những công ty đầu tiên sản xuất máy nghe nhạc MP3 MP3 đấy. Nhưng họ tiếp thì sản phẩm của họ dễ dàng máy nghe nhạc MP3 dung lượng 5GB, nó giống như là một sản phẩm, giống như một cái gì. Còn thay vào đó, Apple tiếp thị iPod là 1.000 bài hát trong túi của bạn mang đến cho khách hàng sự tại sao mà khách hàng cần. Có một điều thú vị đó là vòng tròn vàng lại phù hợp với cách thức hoạt động của bộ não sinh học của chúng ta. Hai vòng tròn giữa là tại sao và như thế nào thì tương ứng với phần não giữa của chúng ta, đó là vùng não điều khiển cảm xúc và chịu trách nhiệm cho tất cả các cảm xúc của chúng ta như niềm tin và lòng trung thành, và là nguyên nhân cho tất cả các hành vi của con người và mọi quyết định. Vùng não này không có khả năng về ngôn ngữ, thế nên là các bạn có thể thấy là chúng ta thường là gặp phải vấn đề khi giải thích tại sao chúng ta lấy người bạn đời của mình, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết rằng mình đã tìm thấy người yêu bởi vì chúng ta cảm thấy đúng là họ. Những quyết định đưa ra bởi vùng não giữa này thì thường nhanh hơn và có chất lượng hơn. Đó gọi là trực giác mách bảo. Tuy nhiên cũng do là không có khả năng giải thích bằng những gì trực giác mách bảo nên ta cảm thấy hơi bối rối và nghi ngờ chính bản thân mình. Phần não ngoài của chúng ta lại tương ứng với cấp độ cái gì? Điều này chịu trách nhiệm cho sự tư duy, phân tích và ngôn ngữ. Điều này cho phép chúng ta diễn giải, so sánh các số liệu nhưng nó không thúc đẩy hành vi. Nói nôm na thì não giữa cấp độ như thế nào và tại sao thì đại diện cho trái tim. Trong khi não ngoài cấp độ cái gì là đại diện cho khối óc, cho những thứ hữu hình như là sản phẩm, dịch vụ để giao tiếp với khách hàng. Hầu hết các công ty đều khá thành thạo trong việc chinh phục khối óc bằng cách đưa ra so sánh về đặc điểm, lợi ích sản phẩm. Tuy nhiên, để chinh phục trái tim thì cần nhiều hơn thế. Quyết định mua hàng và lòng trung thành của một khách hàng thì sẽ bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân. Sự trung thành chỉ xuất hiện khi người ta được truyền cảm hứng. Khi đó, những quyết định được đưa ra có liên hệ nhiều hơn tới việc thể hiện chúng ta là ai. Các công ty thường cung cấp họ đã làm cái gì, mong muốn cho bạn thấy rằng họ thật hấp dẫn để bạn phải bỏ mọi thứ sang một bên để làm việc với họ mà không nói rõ lý do tại sao công ty tồn tại ngay từ đầu. Tuy nhiên, các tổ chức hay là các cá nhân không thể nào tự thuyết phục giá trị của mình và cũng không thể nào thuyết phục sự tin tưởng từ khách hàng. Công ty cần thu phục niềm tin bằng cách giao tiếp và chứng tỏ rằng công ty có cùng giá trị và niềm tin với khách hàng. Người khác sẵn lòng đi theo bạn bởi vì họ muốn được như vậy, chứ không phải là vì bạn cho họ cái này hay là cho họ cái kia. Ví dụ, trong tuyển dụng, mục đích của tuyển dụng nên là tìm được những con người có chung niềm tin về bạn, rồi sau đó mới đến kinh nghiệm và kỹ năng. Nếu không, nhân viên có thể thể hiện bản thân chỉ vì khoản tiền bạn trả. Hãy hợp tác với những người tin tưởng vào những gì bạn tin tưởng. Chúng ta làm việc tốt hơn ở những nền văn hóa phù hợp với giá trị và niềm tin của mình. Loài người chúng ta, giống người tinh khôn, đã lấn át các loài khác và cả thế giới bởi vì chúng ta có khả năng hình thành văn hóa, hợp tác với số lượng lớn dựa trên giá trị hay niềm tin chung, và đó là hình thành nên sự tin tưởng. Những người tin tưởng vào những gì bạn tin tưởng sẽ bị thu hút về phía bạn bởi những động cơ rất cá nhân. Một công ty nên được lập lên để phụng sự một ý tưởng. Ví dụ, hãng hàng không giá rẻ Southwest Airlines của Mỹ phụng sự những người bình dân, cạnh tranh ô tô và xe buýt. Southwest Airlines có nhân viên quan trọng hơn khách hàng. Trong công ty, những nhân viên của Southwest Airlines được đến công ty hàng ngày để làm những gì mình yêu thích. Đối với chuỗi cà phê Starbucks, lý do tại sao chính là không gian thoải mái, tiện nghi giữa công việc và ở nhà. Đối với Apple, Apple nhắm đến các cá nhân để giúp họ có thể tự điều khiển doanh nghiệp. Ví dụ, iPhone hay là iPad đều có chữ I, có nghĩa là tôi. Mục đích là để cá nhân hóa, xây dựng tính cách của sản phẩm, cá nhân hóa sự tư duy sáng tạo. Nhiều công ty khi bán hàng, nỗ lực thường chứng tỏ giá trị của họ bằng cách cố gắng thuyết phục khách hàng những lý lẽ về tính năng và lợi ích mà không nói rõ lý do tại sao họ tồn tại ngay từ đầu. Khi những người bán hàng đó phải nắm rõ lý do tại sao và thực sự tin vào những gì họ đang bán, thì những lời thốt ra từ miệng họ là đáng tin. Nếu không, công ty không có một lý do tại sao tồn tại rõ ràng, thì khách hàng không cảm thấy sự tin cậy. Công ty với một lý do rõ ràng không để tâm đến đối thủ của mình. Những người làm việc với lý do tại sao rõ ràng thường không bỏ cuộc sau một vài lần thất bại bởi họ có niềm tin vào điều họ làm và tin tưởng vào những người thực hiện nó. Nhiều công ty có thể tạo động lực tạm thời lôi kéo nhân viên bằng lương, thưởng, nhưng không thể truyền cảm hứng cho họ để làm việc vì lợi ích chung. Có một sự khác biệt giữa yêu và thích công việc. Cảm giác thích có thể xuất phát từ những lợi ích, lương thưởng, nhưng yêu là hoàn toàn xuất phát từ gốc rễ, từ lý do tại sao. Niềm tin chỉ có được bằng cách phụng sự người khác, chứ không phải bằng cách gây ấn tượng với họ. Nếu không kiểm soát được niềm tin, người sẽ chỉ làm việc và quan tâm chủ yếu đến lợi ích cá nhân. Công ty phải phụng sự những người có mong muốn phụng sự những nguyên tắc của công ty. Mọi người đang chung sức vì một mục đích chung. Còn những người quan tâm giá cả hay những nhân viên chỉ quan tâm tới lợi ích lương thưởng thì họ chẳng mấy trung thành. Lý do tại sao công ty tồn tại là lời tuyên bố về mục đích, là tầm nhìn của người sáng lập. Bạn có thể điều hành công ty, quản lý tổ chức, nhưng bạn chỉ có thể dẫn dắt con người. Anh em nhà Wright đã có niềm tin và bắt đầu với lý do rõ ràng nên họ đã thành công với chế tạo máy bay đầu tiên trên thế giới mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cùng thời điểm cùng dự án chế tạo máy bay đầu tiên, Samuel Langley đã thất bại dù cho ông được ủng hộ rất nhiều từ chính phủ và các công ty tài trợ, bởi vì Langley chỉ đi kiếm thành tích và vinh quang. Ví dụ khác trên thương trường, Colgate thường sản xuất ra tính năng mới của kem đánh răng để thu hút người tiêu dùng. Đó là ở cấp độ cái gì? Thực ra, Colgate có thể đưa ra lý tưởng như sau: tìm cách giúp người ta cảm thấy tự tin hơn vào bản thân thay vì đưa thêm những tính năng vào kem đánh răng. Tương tự, Tivo là một công ty lớn về đầu kỹ thuật số, thành lập năm 1999, cũng đã cố thuyết phục khách hàng bằng cách chỉ nói về sản phẩm của họ làm được cái gì, như là tính năng hay là công dụng, và bây giờ thì nhiều người không còn nhớ đến cái tên Tivo này. Giống như logo của một công ty phải đại diện cho một niềm tin và lý tưởng. Trong trường hợp chúng ta cảm thấy khó khăn để đánh giá lý do tại sao của một công ty qua sản phẩm, dịch vụ và các chương trình quảng bá hay là logo, thì nhiều khả năng là công ty đó cũng không rõ ràng về lý do tại sao của họ. Năng lượng có thể khích lệ những sức hút mới truyền cảm hứng. Niềm đam mê của Bill Gates với máy tính không phải là điều truyền cảm hứng, mà đó là niềm lạc quan bất diệt của ông rằng những vấn đề dù có phức tạp đến đâu cũng có thể giải quyết được. Và đối với Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, Kennedy cho rằng đưa con người lên mặt trăng là một mục tiêu để phổ quát niềm tin hãy phục vụ Tổ quốc thay vì đòi hỏi Tổ quốc phải phục vụ mình. Thành tích và thành công là hai thứ khác nhau, nhưng chúng ta là hay lầm lẫn là một. Khi công ty nhỏ thì nhà sáng lập sẽ dựa trên trực giác của mình để đưa ra những quyết định. Khi đó, lý do tại sao luôn luôn rõ ràng, vì suối nguồn của đam mê là nhà sáng lập luôn ở gần và có mặt hàng ngày ở công ty. Vì thế, vấn đề không phải là làm thế nào để giữ chân được những nhà lãnh đạo. Vấn đề là làm thế nào để giữ tầm nhìn ban đầu được sống mãi. Khi thất bại trong việc giải thích phong trào thành ngôn từ cụ thể, thì những nhà lãnh đạo sẽ trở thành người duy nhất có thể lãnh đạo phong trào. Có thể nhiều người bảo là lý do tại sao của tôi hay của công ty tôi chính là kiếm được nhiều tiền, nhiều doanh thu. Tuy nhiên, tiền bạc không phải là động cơ chính mà là nên là hệ quả. Tiền là công cụ hoàn toàn hợp lệ để đo lường doanh số bán hàng hay dịch vụ, nhưng nó không đo lường được giá trị. Giá trị là một cảm giác, một nhận thức, chứ không phải là một đơn vị tính toán. Vậy làm thế nào để tìm ra lý do tại sao của mỗi cá nhân? Lý do tại sao không đến từ việc nhìn về phía trước những gì bạn muốn đạt được và sau đó tìm ra một chiến lược phù hợp để đạt được điều đó. Ngược lại, tìm kiếm tại sao là một quá trình khám phá bắt nguồn từ quá khứ. Nó được sinh ra từ sự trưởng thành và những trải nghiệm. Lý do tại sao đã có sẵn trong bạn. Và một khi bạn tìm và biết lý do tại sao của mình, phần khó nhất là tiếp tục duy trì và hành động phù hợp với nó. Khám phá là những câu chuyện, những sự kiện từ quá khứ của bạn để tìm ra lý do tại sao. Chẳng hạn, nếu lý do tại sao của bạn là để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa lên toàn cầu, thì ý tưởng điều hành một doanh nghiệp tái chế dường như phù hợp với lý do tại sao của bạn. Sau đó, hành vi và thói quen trong quá khứ của bạn có thể cho bạn ý tưởng tốt về cách thực hiện, cách biến lý do tại sao của mình thành hiện thực. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi các bạn tiếp tục lắng nghe. Chúng ta đã đề cập đến những ý tưởng chính trong cuốn sách Bắt đầu với tại sao của Simon Sinek. Và đây là một số ý chính mình rút ra từ cuốn sách này. Thứ nhất, để thúc đẩy hành động, bạn có thể thao túng hoặc truyền cảm hứng. Thao túng có khả năng chỉ xảy ra một lần, không xây dựng lòng trung thành. Trong khi truyền cảm hứng cho mọi người đòi hỏi một mục đích thực sự, một lý do tại sao. Con người muốn thuộc về cộng đồng và văn hóa được định nghĩa bởi lý do tại sao. Lý do tại sao của mỗi cá nhân luôn nằm bên trong mỗi người. Khám phá lại những câu chuyện, những sự kiện từ quá khứ của bạn để tìm ra lý do tại sao của mình. Và sau đó, hãy xây dựng và phát triển các quyết định, hành động, thói quen tương ứng với lý do đó. Tầm nhìn của chúng ta là thế giới mà chúng ta tưởng tượng ra, và nó là thế giới hữu hình chúng ta hướng tới khi theo đuổi lý do tại sao của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình hy vọng các bạn thích thú và học hỏi một số kiến thức thú vị trong cuốn sách này. Mình rất biết ơn mỗi tập là một cơ hội để tiếp tục học hỏi và phát triển cùng với mọi người. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn. Hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người trong cuốn sách tiếp theo. Hãy tiếp tục phát triển, tiếp tục học hỏi và hãy tiếp tục xuất chúng. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.